Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Eva làm mẹ.
Xin chào mẹ Tép và các mẹ. Thời gian gần đây, thời tiết miền Bắc thay đổi thất thường đã ghi nhận nhiều trẻ bị sốt phải nhập viện điều trị do mắc bệnh cúm A đấy.
Trẻ bị mắc cúm A khác với triệu chứng cảm lạnh hay là các bệnh về đường hô hấp khác là trẻ thường sốt cao và hay mệt lả. Nhưng vì triệu chứng không rõ rệt nên các mẹ hay nhầm lẫn, chủ quan, khiến bệnh dễ chuyển nặng.
Buổi chiều sau giờ tan học về, anh Nguyễn Đức Bằng ở quận Ba Đình, Hà Nội thấy con có biểu hiện ngạt mũi, ho nhẹ. Đến tối thì con có thêm triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn.
Ở lúc mà con sốt thì nó khoảng 38-39 độ, gia đình có dùng thuốc hạ sốt cho con. Có khoảng 2-3 lần thì nó lại lên cơn sốt.
Sau khi cho con uống thuốc hạ sốt không đạt hiệu quả, triệu chứng ho còn tăng dần lên, kèm thêm đó là mệt lả và nôn. Vợ chồng anh liền cho bé nhập viện thì được bác sĩ chẩn đoán con là bị cúm A.
Cũng rất là may là cái thời điểm mà con bị sốt thì có cái triệu chứng nó khác thường như thế so với cả những lần trước con bị sốt thì mình đưa vào viện thì các bác sĩ cũng nghi là bị cúm A rồi và sau đó chỉ định là đi xét nghiệm. Thì nó thật là cái lúc đấy là người nó mệt lắm, cái đi nó còn không nổi. Bố mẹ cũng phải bế rồi là cõng các thứ để cho con nó đỡ bị mệt.
Cũng rất may, bệnh của con anh Bằng ở mức độ nhẹ nên chỉ nằm điều trị một ngày là được xuất viện. Nhiều trẻ, nhất là những bé có kháng thể yếu, bị biến chứng viêm phổi, thường phải nằm viện thời gian dài hơn. Nguyễn Quốc Đạt, 2 tuổi ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, bị cúm A lây từ người thân với các triệu chứng ban đầu là hắt hơi, sổ mũi, sau đó ho húng hắng. Nhưng do gia đình chủ quan không cho đi khám mà tự cho bé uống thuốc siro ho thông thường. Sau một tuần, bệnh không thuyên giảm mà triệu chứng nặng dần. Bé bị thở khò khè, khó thở. Chị Nguyễn Thị Thanh, mẹ bé mới đưa bé đi khám, thì bé đã bị biến chứng nặng.
Thế nó sốt cao như thế thì cặp nhiệt độ, thì cái nhiệt độ nó bị hỏng, thế cho nên là không biết. Thế là môi nó cứ thâm thâm dần. Thế là mới sợ và bác sĩ khám thì bảo là cháu thì bị nặng, thì cha đi chuyển luôn xuống Hà Nội luôn.
Khi bị cúm nếu không được điều trị đúng cách, virus dễ xâm nhập vào phổi. Khi đó bệnh sẽ nặng và điều trị khó khăn hơn nhiều, như trường hợp của bé Nguyễn Lê Anh ở Nghệ An.
Cháu bị viêm phổi, cứ ho rồi đờm nhiều, có thở khò khè. Ở đây thì lại phát hiện ra ba cháu bị tiêm nhiễm con vi khuẩn vào phổi.
Theo các chuyên gia y tế, cúm A thực chất là bệnh lành tính, nhưng nếu các mẹ chủ quan không sớm nhận biết những dấu hiệu bệnh nặng của trẻ thì trẻ có thể bị biến chứng suy hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cũng đã ghi nhận trẻ mắc cúm A phải nhập viện gia tăng.
Virus cúm A thường xuất hiện vào mùa đông xuân. Sự gia tăng này có phải là hiện tượng bất thường hay không? Tôi rất là lo lắng các bé sức đề kháng yếu thì sẽ dễ mắc bệnh hơn đấy bố Tôm ạ.
Yên tâm, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Ngọc Mười, trưởng khoa các bệnh nhiệt đới Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh sẽ tư vấn cho các mẹ trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình.
Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ cho biết là về số trẻ đến khám và nhập viện vì bệnh cúm A thời gian gần đây ạ.
Trong thời gian gần đây thì trẻ em đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi gia tăng hơn một chút so với những vài tháng trước. Tỷ lệ nó chiếm khoảng tầm 1/4 cái số lượng bệnh nhân điều trị trong tất cả mặt bệnh truyền nhiễm về cúm A.
Thường bệnh cúm A sẽ phát triển vào mùa đông xuân. Hiện nay mới là mùa thu nhưng mà đã gia tăng số trẻ mắc cúm A và phải nhập viện. Theo bác sĩ thì đây có phải là hiện tượng bất thường và cái nguyên nhân vì sao ạ?
Thì thực ra thì cho đến giờ phút này thì cũng chưa có nghiên cứu nào để nói là cái sự bất thường. Nhưng mà khi chúng tôi thấy là khi mà dịch COVID mà lui đi chẳng hạn thì tỷ lệ của các bệnh truyền nhiễm nói chung hoặc là đặc biệt là cả về cúm chẳng hạn thì nó diễn biến theo mùa, nó sẽ không theo đúng như cái trước kia thống kê nữa. Khi cúm chẳng hạn của năm ngoái thì còn xuất hiện sớm hơn năm nay rất là nhiều, tức là xuất hiện từ bắt đầu từ trước cái ra mùa, mùa hạ sang mùa thu này. Còn năm nay thì nó sẽ diễn biến sớm hơn một chút, nhưng mà thực ra thì nó vẫn diễn biến theo đúng cái chu kỳ là các cái dịp ra mùa.
Các bé bị mắc cúm A vừa qua nhập viện trong tình trạng như thế nào thưa bác sĩ?
Đối với trẻ mà mắc cúm A thì các trẻ nhập viện trong tình trạng một là sốt cao, kéo theo vấn đề là mệt mỏi, ăn uống kém, đau đầu rất là nhiều, nôn nhiều các phải nhập viện. Và khi trẻ con, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi chẳng hạn, thì khi trẻ sốt cao thì có nguy cơ co giật.
Bệnh cúm A thì nó cũng có thể là gây ra những biến chứng nào đối với sức khỏe của trẻ nếu như là không được cấp cứu và điều trị kịp thời ạ?
Các cái biến chứng ví dụ như đứa trẻ vào nhập viện trong tình trạng đó là gì? Thở nhanh, khó thở, tức biến chứng của nó là viêm phổi, nặng hơn nữa có thể suy hấp của cái viêm phổi do cúm. Ngoài ra có thể là nó biến chứng là viêm não sau cúm nhưng tỷ lệ ít gặp. Còn một cái mà chúng tôi rất là thường gặp hơn nữa là các cái cháu và đặc biệt là lứa tuổi nhỏ như dưới 2 tuổi thì đứa trẻ là khi sốt cao trong 24 giờ đầu, khi đứa trẻ chưa cơ thể thích nghi, thần kinh nó chưa ổn định thì nó vào viện trong tình trạng đó là sốt cao co giật.
Và để đề phòng những cái biến chứng thì khi có cái dấu hiệu như thế nào thì các mẹ nên cho trẻ đến bệnh viện khám và điều trị.
Đối với các trẻ mà sốt nói chung và đặc biệt là cúm thì các bà mẹ lưu ý là một là các cháu sốt mà không đáp ứng với hạ sốt, các bà mẹ cho đến cơ sở y tế. Thứ hai nữa là các cháu mà gì nôn ói nhiều, nó đau đầu chẳng hạn, nó mệt. Cái thứ ba nữa là sốt nó không cao lắm mà sốt có đáp ứng với hạ sốt chẳng hạn nhưng mà nó sốt quá 48 tiếng. Các bạn cũng phải khám để xem có phải là cúm hay không hay là các nguyên nhân khác. Ngoài ra là một số cháu là cái cúm nó có thể biến chứng sớm hơn, ví dụ các cháu là sốt cao kèm theo nó thở nhanh chẳng hạn, thì các bà mẹ cũng phải cho con đi khám.
Các mẹ cũng nên làm gì để mà phòng bệnh cúm A cho con và cái việc tiêm vaccine thì có ý nghĩa như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Cúm là bệnh lây truyền qua đường hô hấp nên chính vì vậy mà cái việc phòng bệnh thì cũng giống như phòng bệnh như các bệnh lây truyền qua đường hô hấp thôi. Một là các bà mẹ thì phải nhớ là cho các con đeo khẩu trang, đặc biệt là đeo khẩu trang đến nơi tiếp xúc với đông người. Trẻ lớn thì khi các con ho hắt hơi nhất thì cũng phải che miệng vào. Cái thứ ba nữa là gì, vệ sinh tay cho các con. Cúm đã có vaccine để phòng bệnh thì đề nghị các bà mẹ là nên cho đứa trẻ đi tiêm phòng cúm.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Này này bố Tôm này, xem bộ ảnh sơ sinh của cháu tôi đẹp không này?
Uầy, đúng là nếu mà mình tự chụp thì không thể đẹp được như thế này mẹ Tép nhỉ?
Chính vì thế những năm gần đây các bố mẹ thường chọn dịch vụ chụp ảnh sơ sinh để nhớ mãi những giây phút yêu thương ngày bé mới chào đời. Chúng ta cùng đến Shop Mẹ Cốm để được tư vấn nhé.
Con mời mọi người đến cửa hàng nhà con ạ.
Shop Mẹ Cốm.
Chào mẹ Cốm. Mẹ Cốm ơi, tôi muốn tìm hiểu về dịch vụ chụp ảnh cho bé sơ sinh. Mẹ Cốm có thể giới thiệu cho tôi địa chỉ nào chụp ảnh đẹp được không nhỉ?
Thế thì mời bố Tôm và mẹ Tép cùng tham khảo gợi ý của phóng viên chương trình nhé.
Còn khi nhỉ? Ok.
Sau một buổi chụp ảnh với rất nhiều khung cảnh, nào là lễ hội Halloween, cảnh Giáng sinh, cảnh mùa đông châu Âu và thay nhiều trang phục khác nhau, bé Gấu, con của chị Kim Chi, đã có một bộ ảnh khiến chị rất hài lòng.
Em muốn chụp để lưu giữ từng khoảnh khắc của con, ảnh được đẹp hơn mình này, cùng với có các bối cảnh và trang phục phù hợp với các con để cho các con có những bộ ảnh đẹp.
Chị Tuyết An, phụ trách marketing ảnh viện Suri Việt Nam cho biết, đáp ứng nhu cầu của các bố mẹ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đầu đời của các thiên thần bé nhỏ, ảnh viện đã thiết kế rất nhiều khung cảnh dành riêng cho các bé sơ sinh.
Với concept sơ sinh Noel thì các bé có thể là thực hiện bộ ảnh với chủ đề quấn kén, hoặc là con nằm ngủ ở trong một giỏ xinh xinh, hoặc là ôm một cái quả cầu tuyết. Trong năm 2023 này thì Suri có ra mắt concept bé mèo, dành cho ba mẹ có em bé sinh trong năm nay. Ngoài ra thì Suri cũng set up những concept và những cái phụ kiện để các anh chị có thể chụp cùng con, dành cho những gia đình mà có anh chị em muốn chụp cùng với em bé sơ sinh.
Các bố mẹ cũng không lo về trang phục và các phụ kiện để chụp ảnh cho bé, bởi ảnh viện Suri cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Suri thường tư vấn với ba mẹ chuẩn bị thêm sữa này, bỉm cũng như là nước ấm hoặc là những đồ dùng dụng cụ có thể là chăm sóc con ở bên ngoài trong thời gian khoảng từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng.
Do thời gian chụp ảnh cho bé thường kéo dài nên các bố mẹ có thể chọn đưa bé đến studio hoặc chụp cho bé tại nhà.
Với gói chụp ảnh tại nhà thì Suri cũng sẽ chuẩn bị hết tất cả từ đèn này, ánh sáng cho đến concept trang phục. Concept sẽ phụ thuộc vào không gian gia đình.
Chị Tuyết An cũng cho biết trong vòng từ 2 tuần đến 1 tháng sau khi chào đời là thời gian tốt nhất để chụp ảnh bởi giai đoạn này bé ngủ ngon và dễ tạo tư thế. Các thợ ảnh cũng sẽ không sử dụng đèn flash khi chụp ảnh nên các bố mẹ hoàn toàn yên tâm, không lo ảnh hưởng đến mắt của bé.
Sau này các bé lớn lên sẽ thật là tuyệt khi chúng ta cùng xem lại những bức ảnh dễ thương của con trong những ngày tháng đầu đời, phải không các bố các mẹ?
Qua những bức ảnh đầu đời thì các bé cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Cảm ơn mẹ Cốm đã giới thiệu về dịch vụ này nhé.
Không có gì, nếu cần dịch vụ và sản phẩm gì cho mẹ và bé thì các bố mẹ cứ đến gặp tôi nhá.
Thời gian dành cho Eva làm mẹ đến đây cũng đã hết rồi. Tạm biệt các mẹ.